Cuộc rượt đuổi trên rừng biên giới năm 1972.
Với cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, cùng một lúc đánh vào 64 thành phố, 350 thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào, quân ta đã giành được thắng lợi rất lớn về mặt chính trị, tâm lý, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, thay đổi chiến lược, từ chiến tranh cục bộ chuyển sang Việt Nam hóa chiến tranh, chủ trương lần lần rút về nước quân xâm lược Mỹ và quân các nước chư hầu như Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân. Tuy nhiên, sau khi dồn lực tung đòn có tính chất quyết định về mặt chiến lược là cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, quân ta bị tiêu hao nhiều, phải rút về vùng giải phóng củng cố. Quân địch thừa cơ bung ra lấn đất, giành dân, gây cho ta khó khăn những năm tiếp sau đó. Được sự chi viện tích cực từ hậu phương lớn miền Bắc về quân số, vũ khí, sức mạnh dần dần được khôi phục. Bước vào năm 1972, Bộ Chỉ huy miền B2 ghi chú tên gọi tắt của Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Hết ghi chú. Quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ, đưa các sư đoàn, trung đoàn chủ lực xuống chiến trường với quyết tâm mở rộng vùng giải phóng, khôi phục thế đứng chân trên vùng đồng bằng như từ trước năm 1968. Bộ Tham mưu miền B2 đang tích cực triển khai chiến dịch Nguyễn Huệ thì trong căn cứ R, mật danh khu căn cứ do cơ quan trung ương cục và Bộ Chỉ huy miền, xảy ra một vụ đào ngũ tập thể của 30 quân nhân. Đứng đầu toán đào ngũ là 10 Lắng, một cán bộ cấp tiểu đoàn thuộc đơn vị trinh sát của phòng quân báo. Còn 29 quân nhân đi theo 10 Lắng là hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc phòng công binh, phòng thông tin, phòng tình báo, phòng cơ yếu. Vụ việc này rất nghiêm trọng, vì nếu để họ lọt về miền Nam Việt Nam, bị bọn giặc khai thác sẽ lộ bí mật khu căn cứ Trung ương cục và Bộ Chỉ huy miền. Đế quốc Mỹ sẽ dùng pháo đài, bay B-52, thả bom hủy diệt. An toàn của đầu não chỉ huy bị uy hiếp, còn nói gì đến việc triển khai chiến dịch tấn công. Về sau mới biết, để rủ anh em đào ngũ, Mười Lắng lập luận rất đơn giản. Ở chi hoài trên khu rừng già Campuchia này, phí cuộc đời thanh niên, hãy đi theo tao về miền Nam đánh Mỹ, có phải hy sinh cũng nằm trên mảnh đất quê hương. Anh em được gãi đúng chỗ ngứa, nghe bùi tai, thế là đi. Vào một buổi sáng, các cơ quan điểm lại thấy mất một số người, có một số mang theo súng ống, có người chỉ kịp chạy theo tay không. Họ bí mật tập hợp nhau lại thành một toán, gồm 29 nam, một nữ, có trang bị 9 khẩu tiểu liên AK, một súng chống tăng B-40, riêng 10 Lắng có một khẩu súng ngắn. Phải ngăn chặn không để một ai lọt về miền Nam, phải bắt lại cho bằng được. Thực hiện chủ trương này, Bộ Tham mưu thành lập đoàn cán bộ gồm đồng chí Chính Lộc, Chánh ủy, phòng quân báo, đồng chí Sáu Nhẫn, thủ trưởng phòng công binh, đồng chí Tư Diệp, thủ trưởng phòng thông tin, đồng chí Việt Anh, thủ trưởng đường dây liên lạc, vũ trang của phòng tình báo. Nhiệm vụ được giao là bằng mọi cách đưa họ trở về. Nhưng một tuần trôi qua, không hiệu quả. Toán đào ngũ đi, ngày càng xa về phía biên giới miền Nam. Trong căn cứ Trung ương cục và Bộ Chỉ huy miền, các cán bộ lãnh đạo ngày càng sốt ruột. Mười Lắng là cán bộ cấp tiểu đoàn, lại rất giỏi về nghiệp vụ trinh sát, nên rất mưu mẹo trong hành quân lẫn trốn. Lúc thì dẫn đoàn ém quân trong rừng, lúc thì ra đường đi nhờ xe của hậu cần. Anh ta nói là đi xuống chiến trường, nên anh em lái xe tốt bụng thương tình cho đi nhờ. Do đó mà đoàn cán bộ cấp tá, do anh Chính Lộc làm tổ trưởng, có khi vừa nắm được thông tin toán đào ngũ đang ém quân trên nhà lầu của viên chủ sở cao su, đoàn cán bộ dùng xe Honda chạy bay đến nơi thì họ đã di chuyển cách đó cả 50 cây số rồi. Cũng có lúc đồng chí Việt Anh của phòng tình báo tiếp cận được họ trong một cánh rừng, đang dùng lời lẽ thuyết phục thì bị Mười Lắng ra lệnh trói lại và tước khẩu súng ngắn. Đến sáng khi toán đào ngũ sắp di chuyển thì anh được cởi trói, trả lại khẩu súng và được thả về với lời hăm dọa của Mười Lắng. Lần này nể tình bạn bè thả anh về, nhưng nếu anh còn theo nữa thì đừng có trách. Chiến dịch đang triển khai, hơn 200 cây số đường dây thông tin đã giăng đi các cánh. Hậu cần đã đưa xuống chiến trường các kho gạo, kho vũ khí đạn dược để tiếp tế cho các đơn vị đang xuống đường. Vậy mà xảy ra vụ đào ngũ tập thể này. Thật là tai hại. Số anh em đào ngũ lại là các quân nhân thuộc dòng trong. Nếu đi lọt về miền Nam, đầu hàng giặc hay bị giặc bắt trong chiến trận, thì chẳng những ý đồ mở chiến dịch bị lộ, mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ quan chỉ huy trong căn cứ. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên đồng chí Năm Ngà, tức đồng chí Nguyễn Minh Châu, cho liên lạc hỏa tốc, gọi đồng chí Trần Văn Danh, Ba Trần, Phó Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu về để cùng xử trí tình huống này. Ghi chú: Nguyễn Minh Châu, 1921-1999, Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 6 thuộc B2, Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Tư lệnh Đoàn 232 trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Quân khu 7, Phó Tổng Thanh tra Quân đội, Trưởng đại diện Bộ Quốc phòng tại phía Nam. Trần Văn Danh, 1923-2005, Bí thư Ba Trần. Sau năm 1975, ông được phong hàm thiếu tướng, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Điện lực, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng công trình thủy điện Trị An, Anh hùng lao động. Hết ghi chú. Đang chỉ đạo chiến trường bên kia sông Cửu Long, nhưng được thư triệu tập gấp, đồng chí Ba Trần về ngay trong đêm. Khuya về đến văn phòng Bộ Tham mưu thì hừng sáng. Anh Ba Trần điện thoại qua đề nghị gặp Thủ trưởng Phòng Tình báo. Lúc ấy, đồng chí Đào Trọng Hằng, bí danh Tám Mỹ, là Chánh ủy phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Sáu Trí, là Trưởng phòng. Còn tôi, Nguyễn Văn Tàu, Bí thư Tư Can, là Phó Chánh ủy. Ghi chú: Nguyễn Văn Khiêm, Sáu Trí, sinh năm 1925, thuộc Gò Công, Tiền Giang, là một trong những nhà chỉ huy tình báo hàng đầu tại miền Nam. Nhiều năm liền, Sáu Trí đã xây dựng, củng cố và chỉ đạo hoạt động tốt các mạng lưới tình báo chiến lược, thu nhận và phân tích tin tức tình báo, phục vụ đắc lực các hoạt động quân sự của Quân giải phóng trên chiến trường miền Nam. Sau năm 1975, được phong hàm thiếu tướng. Hết ghi chú. Ba người chúng tôi đang cùng với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy phòng thảo luận về kế hoạch chỉnh huấn nghị quyết Trung ương cục cho toàn đơn vị. Đồng chí Sáu Trí, Trưởng phòng, đi đến văn phòng để nhận điện thoại của đồng chí Ba Trần. Sau một lúc, đồng chí ấy trở lên chỗ họp, nói: Anh Ba Trần chỉ thị anh Tư Can đi bắt tên Mười Lắng và đưa Toán Đào Ngũ trở về. Tôi nói: Anh Tư Can mới từ bên kia sông về đêm qua, để tôi nắm lại tình hình sức khỏe anh ấy rồi báo lại anh. Ngưng một lúc, anh Sáu Trí nói: Theo tôi thì không nên cử anh Tư Can đi, để anh Tư lo công tác chỉnh huấn. Theo tôi nghĩ, đoàn cán bộ gồm thủ trưởng các phòng ban đã đi hơn tuần nay mà không kết quả gì. Chiến trường thì rộng lớn, bọn chúng ra đi như chim trời, cá nước, làm sao mà bắt được. Anh Sáu nhìn qua tôi nói: Là cấp phó, tôi luôn phục tùng cấp trên. Nếu các anh phân công tôi lo chỉnh huấn, thì tôi lo triển khai công việc chỉnh huấn. Còn chỉ thị tôi đi, thì tôi đi. Tôi nói chưa dứt câu, thì đồng chí Văn Thư chạy đến nói có điện thoại gấp của anh Ba Trần. Anh Sáu Trí đi nhận. Mọi người chờ đợi. Một lúc sau, anh Sáu trở lên và nói: Anh nói tình hình đã nước này, mà chỉnh huấn cái gì? Anh nói dẹp, dẹp hết lại. Hỏi Tư Can có chịu đi hay không mà thôi. Nghe giọng đồng chí ấy có vẻ đã nổi nóng, tôi nói: Chúng tôi sẽ phân công anh Tư Can đi. Anh ấy còn chỉ thị Phòng Tình báo cấp phương tiện, tiền bạc, cho liên lạc, sáng mai đưa anh Tư Can xuống, nhập vào đoàn anh Chính Lộc. Còn 7 giờ tối nay, anh Tư Can đến họp tại văn phòng tham mưu trưởng. Buổi họp đêm ấy do anh Năm Ngà, tham mưu trưởng chủ trì. Thành phần tham dự có đủ thủ trưởng các phòng trực thuộc Bộ Tham mưu. Chủ đề duy nhất của buổi họp là bàn cách đối phó với sự kiện Toán Quân Đào Ngũ do Mười Lắng chỉ huy. Ai cũng nhìn nhận vấn đề rất nghiêm trọng. Anh em cho rằng với trình độ của Mười Lắng, hắn có thể điểm rất chính xác trên bản đồ vị trí các cơ quan lãnh đạo của Trung ương cục và Bộ Chỉ huy miền. Nếu như thế thì khó tránh khỏi sự tàn phá do phi cơ B-52 của Mỹ gây ra. Còn nếu dời căn cứ chỉ huy thì cũng vô cùng rắc rối, vì chiến dịch mùa khô đang bắt đầu triển khai. Hơn 200 cây số đường dây thông tin đã được dăn mắt nối liền Bộ Chỉ huy đến các đơn vị. Anh Năm Ngà tham mưu trưởng kết luận: Bằng mọi giá phải bắt Toán Đào Ngũ ấy về cho bằng được. Theo báo cáo mới nhất của anh Chính Lộc, trưởng đoàn cán bộ theo dõi bọn họ, thì toán ấy chưa lọt qua biên giới miền Nam. Tôi đồng ý đề xuất của đồng chí Ba Trần là cử thêm đồng chí Tư Can tăng cường cho đoàn anh Chính Lộc. Còn các phòng về chuẩn bị phương án di dời khi có lệnh, bảo toàn lực lượng là trên hết, phải chấp nhận vậy thôi. Đồng chí Tư Can nán lại, tôi dặn thêm: anh em tản về hết, chỉ còn lại anh Năm Ngà, anh Ba Trần và tôi. Anh Năm Ngà nói với tôi: đồng chí thấy đó, tình hình rất cấp bách, chiến dịch mùa khô đã được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, các trung đoàn chủ lực đang xuống chiến trường, nếu không giải quyết được toán đào ngũ đó thì rắc rối vô cùng. Anh Ba Trần bí thư đảng ủy đề xuất cử đồng chí và tin tưởng đồng chí sẽ làm được. Tôi cũng tin như vậy, và tôi viết cho đồng chí một tờ lệnh của Bộ Tham mưu. Khi cần, với tờ lệnh này, đồng chí có thể huy động lực lượng các trung đoàn chủ lực đang xuống đường để thi hành nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Tham mưu giao. Tôi ngập ngừng. Thưa anh Năm, nếu vậy thì có thể đổ máu, có thể có thương vong. Anh Năm nói giọng cương quyết: phải vậy thôi, bằng mọi giá không để một người lọt về miền Nam, vì số này đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc dòng trong. Chúng nắm rất chắc vị trí các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh và Trung ương Cục. Đồng chí hiểu ý tôi chứ?
Tôi hiểu. Tôi vừa nói, vừa xếp tờ lệnh của đồng chí tham mưu trưởng cất kỹ vào túi áo.
Đã quá nửa đêm, trước khi chia tay, đồng chí Ba Trần, tham mưu phó, bí thư đảng ủy Bộ Tham mưu, siết chặt tay tôi và nói: cấp trên tin tưởng đồng chí. Riêng tôi rất tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ ngày mai, mỗi ngày, phải có điện về cho tôi báo cáo tiến trình công việc. Tôi chờ tin thắng lợi. Sáng hôm sau, thủ trưởng phòng tình báo cấp cho tôi 200 đồng riel, tiền Campuchia, một chiếc Honda 90 phân khối màu xanh và cho một tổ liên lạc hỏa tốc đưa tôi đi nhập đoàn anh Chính Lộc. Buổi trưa, giữa đường, chúng tôi ghé vào chốt liên lạc của tình báo tại đình Kosama bên bờ sông Cửu Long. Một tiểu đoàn anh em, người miền Bắc, thấy phó chính ủy phòng là tôi xuống thăm thì vui mừng lắm. Tôi xuất ra 100 riel, đưa cho anh em đi mua cá lóc về nấu canh chua, liên hoan bồi dưỡng. Khi biết tôi nhận nhiệm vụ đi bắt toán đào ngũ, anh em tỏ vẻ lo lắng và chúc tôi thành công. Tôi nói với anh em, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Ngày bắt được 10 lắng về, tôi sẽ ghé vào đây để chúng ta cùng liên hoan mừng công một bữa, và chắc chắn sẽ vui hơn hôm nay. Gần tối thì tới nơi, được tôi xuống bổ sung vào đoàn cán bộ, anh Chính Lộc, chánh ủy phòng quân báo, trưởng đoàn rất mừng. Toàn là anh em thân thiết, đồng chí Tư Diệp, phó phòng thông tin, đồng chí Sáu Nhẫn, trưởng phòng công binh, đồng chí Tư Đính, thủ trưởng tiểu đoàn liên lạc võ trang của phòng tình báo. Đồng chí Tư Đính xuống thay đồng chí Hai Việt Anh, trở về phòng. Trong toán đào ngũ do 10 lắng dẫn đi, số quân nhân thuộc các phòng trên đây chiếm số đông, nên cấp trên cử các thủ trưởng phòng đi giải quyết là phải. Đêm, anh Chính Lộc thông báo tình hình cho chúng tôi nắm qua. Thật khó trăm bề. Những người thoát ra đi đúng là như chim trời cá nước. Chiến trường thì rộng, 10 lắng thì có nhiều thủ đoạn ém quân. Khi trong bìa rừng, khi trong nhà dân, khi thì trên lầu một tay chủ sở cao su. Còn việc di chuyển quân, khi thì cắt rừng, khi thì ra lộ dãy xe của hậu cần nhờ cho quá giang xuống chiến trường. Do đó khi chúng ta vừa nắm được một vị trí chạy hỏa tốc đến nơi thì chúng đã di chuyển cách đó vài chục cây số rồi. Đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, rút kinh nghiệm một quãng đời quân ngũ chỉ làm công tác tình báo. Phó chỉ huy quân báo tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn thời chống Pháp tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Geneva năm 1954, được Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng cho học thêm về công tác tình báo, trở về miền Nam năm 1961, lãnh chức cụm trưởng cụm tình báo H-63, đơn vị anh hùng, đến nay đã là trung tá, phó chánh ủy phòng tình báo Bộ Tham mưu B2. Lẽ nào mình lại chịu bó tay đối với sự kiện này? Suy nghĩ mãi, trong đầu lóe ra một ánh sáng. Phải sử dụng kinh nghiệm tình báo nhân dân. Các đồng chí trong đoàn cán bộ chưa làm việc này vì muốn giữ bí mật, nói ra sợ mất uy tín quân đội mình. Nhưng trước tình hình này, ta phải vận dụng tình báo nhân dân thôi. Anh em đồng ý với đề xuất của tôi. Chiều hôm sau, theo triệu tập, hơn 10 người đại diện các phum, sóc, quanh vùng đến họp. Tôi phổ biến, có một toán quân nhân Việt Nam với đặc điểm 29 nam, 1 nữ, trang bị vũ khí, 9 tiểu liên AK, một súng chống tăng B-40. Ai thấy ở đâu thì lập tức về đây báo.
Quả nhiên, đến trưa hôm sau, một cán bộ phụ trách phum ca đến báo. Có toán quân y như được phổ biến đang ở trong cánh rừng chồi, cạnh khu dân cư. Tôi lật bản đồ ra xem. Địa điểm này cách chúng tôi độ 10 cây số. Tốt quá. Tôi nói anh Chính Lộc và một số chiến sĩ bảo vệ chốt tại ngã ba. Còn lại chúng tôi sẽ đến đánh động khu rừng. Dự kiến đêm đến, toán mười lắng, lợi dụng trời tối sẽ mò ra đường để chạy trốn. Đúng như dự kiến, nằm im chờ đêm đến, toán mười lắng thoát ra đường, trà trộn trong dân, ngồi trên những chiếc xe lôi. Loại xe gắn máy Honda 90 phân khối, kéo theo một rơ móc, có thể chở từ 4 đến 6 người. Những chiếc xe lôi chạy đúng đến chốt chặn do anh Chính Lộc phụ trách. Vì trời tối, vì chen nhau trong nhiều xe lôi của dân, nên anh Chính khoát tay chào qua. Sau này, mười oanh, trong toán của mười lắng lúc ấy kể lại. Thấy chú Chính ghé mắt, nhìn sát vào, tôi tưởng thế nào cũng bị bắt lại. Đang hồi hộp thì chú Chính khoát tay cho xe qua. Một phen hú vía. Đến nay, nhắc lại khoảnh khắc ấy, anh Chính cười khà. Xe nào, mình cũng nhìn vô, nhưng trời tối quá không phát hiện được. Chứ nếu tôi biết là mười oanh, thì còn nói gì nữa? Đêm ấy, anh Tư Đính, chánh trị viên tiểu đoàn thông tin của phòng tình báo, cùng với tôi đi trăm toán đánh động khu rừng rồi. Đúng như kế hoạch, mà công toi chẳng được gì. Thế mới biết, tay mười lắng này thủ đoạn như thế nào. Bị lùa vào thế cùng đường, mà vẫn thoát được. Tuy vậy, chúng tôi vẫn bắt được một chiến sĩ thuộc phòng cơ yếu, đang bệnh, nên không chạy kịp theo đồng đội, để lên xe lôi. Chúng tôi đưa về chăm sóc. Theo lời kể của anh, thì việc chạy trốn rất khổ. Tuôn rừng, lướt bụi, gai cào rách da, quần áo rách bươm, tâm lý luôn căng thẳng sợ mấy chú theo bắt lại. Nhưng không ai dám trốn trở về. Vì mười lắng bày trò, cắt máu nhỏ vào rượu uống, thề, sống chết có nhau. Và mười lắng hăm dọa. Thằng nào chạy trốn, tao bắn bỏ. Trưa hôm sau, tôi đang ngủ để lấy lại sức, thì một cán bộ phụ trách phum M đến cho biết thấy toán quân nhân ấy đang phân tán ở trong nhà dân cạnh một khu rừng dầu. Tôi xem bản đồ, địa điểm ấy cách đây gần 20 cây số, đã gần với biên giới Việt Nam. Nếu đêm nay chúng qua đường rồi hành quân suốt đêm thì lọt về bên kia biên giới. Anh Chính nói nên dùng tờ lệnh của tham mưu trưởng huy động các lực lượng dây lại cho chắc ăn. Chớ chúng ta cộng với cán bộ chiến sĩ chỉ hơn 20 người, làm sao mà ngăn chúng được. Tôi nói với anh Chính, tình hình quá khẩn trương, nếu chần chờ đêm bọn họ qua đường và sáng mai sẽ qua bên kia biên giới thì rất khó cho chúng ta. Anh để tôi cùng vài đồng chí nữa dùng xe Honda hỏa tốc đến đó. Tôi tin tôi sẽ thuyết phục được số anh em quay trở lại. Vì theo tôi nghĩ anh em chỉ lầm lạc nghe lời dụ dỗ của mười lắng về Nam đánh giặc. Nhưng nếu chúng tôi không thuyết phục được thì anh sử dụng tờ lệnh này nhờ đến các đơn vị bạn. Ngưng một chút, tôi tiếp. Cùng trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mà nổ súng bắn nhau, đổ máu trên đất bạn thì kỳ lắm. Bọn họ phần lớn là những quân nhân nhập ngũ từ năm 1963-1964. Bao giây thì cũng có thể tiêu diệt, nhưng phải đổ nhiều máu của hai bên. Anh Chính đồng ý, đưa tay tiếp nhận tờ lệnh của tham mưu trưởng, nhưng không khỏi xót xa nhìn chúng tôi đang chuẩn bị lao vào nơi nguy hiểm. Cùng đi với tôi, có anh Tư Diệp, thủ trưởng phòng thông tin, anh Sáu Nhẫn, thủ trưởng phòng công binh, anh Tư Đính, chánh trị viên, tiểu đoàn giao thông liên lạc của phòng tình báo. Tôi biết trong 9 khẩu AK của mười lắng thì có 6 khẩu là của đội giao thông liên lạc của phòng tình báo, 3 khẩu là của phòng thông tin, nên thủ trưởng Tư Diệp đi theo càng tốt. Còn khẩu súng chống tăng B-40 là của phòng công binh, phòng của thủ trưởng Sáu Nhẫn. Trời sau Tết, bên đất bạn nắng chói chang. 4 chiếc xe Honda 90 phóng nhanh về mục tiêu mà người cán bộ phum M đã báo. Chạy hết tốc lực, bụi tum mù mịt. Nửa tiếng thì đến nơi. Người cán bộ địa phương đưa tay chỉ cho chúng tôi mấy cái nhà tranh lưa thưa, ven khu rừng, rồi xin phép rút lui vì anh ta muốn tránh nguy hiểm cho bản thân. Chúng tôi đi vào một nhà tranh nhỏ, chỉ có một phụ nữ trong nhà. Anh Tư Đính nói một câu bằng tiếng nước bạn, ý hỏi có thấy toán bộ đội có súng vừa ở đây lúc trưa không. Người đàn bà có vẻ lúng túng, không trả lời mà đưa mắt về hướng khu rừng. Chúng tôi cùng nhìn về hướng ấy, đúng là có thấp thoáng bóng nhiều người. Lòng khấp khởi mừng thầm, tôi dẫn đoàn tiến vào khu rừng. Theo lệnh của bộ tham mưu, Tôi xuống đây nhập vào đoàn do anh Chính Lộc chỉ huy đã 5 ngày rồi. Lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải chặn, không cho toán quân nhân Đào Ngũ vượt qua biên giới về miền Nam. Tôi đã hứa với đồng chí Trần Văn Danh, bí thư đảng ủy Bộ Tham mưu, là tôi cùng anh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng 5 ngày 5 đêm đã trôi qua, được nhân dân báo tin, dùng xe gắn máy hỏa tốc chạy đến nơi, thì chúng đã di chuyển. Chúng rất khôn khéo. Ngay như đêm qua, anh em luồn vào rừng lùa ra, đặt chốt chặn ngoài đường. Vậy mà chúng cũng mưu mẹo, hòa trong đám xe lôi của dân để chạy vượt. Và nay, chúng đã đến sát biên giới. Nếu không hành động kịp thời, đêm nay, chúng sẽ lọt qua Đồng Tháp 10. Qua mấy ngày đổ công sức nhập nhằng theo dõi, đến trưa nay, mục tiêu đã lộ rõ trước mặt, không mừng sao được. Còn nguy hiểm ư? Chắc chắn là có nguy hiểm. Có thể chết người, vì họ có đến 9 khẩu tiểu liên AK, một khẩu súng chống tăng B-40, và trong số anh em ấy, phần lớn nhập ngũ từ năm 1963, một năm 1964, qua 8-9 năm được rèn luyện trong quân đội, thì chắc chắn là những chiến sĩ bắn giỏi. Biết vậy, nhưng đã quyết tâm thi hành nhiệm vụ cấp trên giao, thì phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh nếu điều đó xảy ra. Tôi dẫn đầu tổ 4 người, cùng dắt xe gắn máy rời mái nhà tranh, băng xuống đám ruộng khô tiếp cận khu rừng. Đó là một đám rừng lưa thưa với những cây dầu non chỉ cao quá đầu người. Tôi thấy anh em trong đoàn 10 lắng, lao sao chạy qua chạy lại, rồi dàn thành đội, hình hàng ngang. Súng cập vào các thân cây, mũi súng hướng ra ruộng, nhắm vào chúng tôi đang đi vào. Còn cách độ 20 mét, một khẩu lệnh vang lên. Bắn! Trong phút giây sinh tử ấy, có một phản xạ tự nhiên của giới giang hồ. Tôi hét lên. Bắn cái gì? Tụi tao vô nói chuyện, rồi tụi bay, đi nữa thì đi, bắn cái gì? Một tay nắm chặt chiếc Honda, một tay vén áo lòi bụng lên. Tôi tiếp. Tụi tao không có súng ống gì cả, chỉ vào nói chuyện thôi. Cũng cái giọng đầy uy quyền ra khẩu lệnh bắn vừa rồi nói lớn. Tất cả để xe ngoài ruộng, đi vô người không? Tôi đáp lại giọng còn lớn hơn. Để ngoài này, máy bay Mỹ lên thấy bắn chết cả đám. Vậy thì dắt vô nghi trang cẩn thận. Đó là tiếng nói của Mười Lắng. Rõ ràng là anh ta lâm vào thế bị động. Các chiến sĩ Đào Ngũ không bắn như mệnh lệnh của anh ta và chúng tôi từng bước tiến vào khu rừng. Anh em trong toán Đào Ngũ của Mười Lắng ngồi rải ra trên những gợp đá, tay chống súng, thái độ bẽn lẽn như trẻ em làm điều sai bị người lớn bắt quả tang. Anh Tư Diệp, anh Sáu Nhẫn, anh Tư Đính đến tiếp cận các chiến sĩ thuộc đơn vị mình. Qua giây phút mặc cảm tội lỗi, từng nhóm quay quần trò chuyện thân mật với các thủ trưởng. Các chiến sĩ phòng thông tin dây quanh anh Tư Diệp, các chiến sĩ phòng công binh đến với anh Sáu Nhẫn, các chiến sĩ phòng tình báo trò chuyện vui vẻ với anh Tư Đính. Riêng tôi đến bắt tay choàng vai Mười Lắng và nói: mày rủ anh em đi theo mày, mà toàn anh em thuộc dòng trong, tức là anh em trong căn cứ sâu của bộ chỉ huy của Trung ương Cục. Mấy anh bảo tao theo gọi mày trở về, đừng làm chuyện dại dột, là cán bộ cấp tiểu đoàn, rủ anh em bỏ đơn vị đi về dùng giặc là phạm tội chết đó. Thôi, hãy dẫn anh em theo tụi tao trở về đi, tao xin cấp trên tha tội cho mày. Mười Lắng nói: chúng tôi không đi đầu hàng giặc, chúng tôi quyết về Nam cùng với đồng bào đánh giặc. Ở mãi trên khu rừng già dòm lên không thấy mặt trời chán lắm. Chúng tôi đã quyết, đã thề với nhau rồi, anh đừng cản ngăn vô ích. Tôi nghĩ nó đã quyết vậy rồi không thuyết phục được, nhưng còn nước còn tát, không vội thất vọng. Tôi nói: chúng mày đã quyết về chiến trường đánh giặc, đó là ý nghĩ tốt, tao không cản nữa. Bà lại còn hoan nghênh, nhưng muốn có tinh thần đánh giặc thì rất cần sự động viên. Mày tập hợp anh em lại, tao động viên tụi nó vài câu, nói lời từ giả của các thủ trưởng, rồi tụi bay tiếp tục lên đường. Không có lý do gì để từ chối, Mười Lắng vâng lời tôi, gọi anh em xúm xít lại. Một thời cơ tốt để tôi thuyết phục, phần rõ phải trái cho anh em nghe. Tôi nói: anh em ra đi hơn nửa tháng nay, chắc không nắm được diễn biến tình hình. Xe tăng của ta từ miền Bắc đã vượt qua vĩ tuyến, giải phóng gần hết tỉnh Quảng Trị. Tại các vị trí như Khe Xanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, lính thủy đánh bộ Mỹ đang bị quân ta dây chặt như lính Pháp tại Lòng Chảo Điện Biên Phủ năm xưa. Tại miền Nam, các sư đoàn chủ lực của ta đang tiến về giải phóng đồng bằng, lập lại thế trận như trước năm 1968. Thay vì góp sức vào thắng lợi quyết định sắp tới, anh em lại tách ra. Tôi biết anh em muốn đi chiến đấu. Nhưng đi như vậy, tách khỏi đội ngũ, tách khỏi sự lãnh đạo của đảng, tách khỏi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, thì làm sao mà đánh thắng? Anh em thử nghĩ xem. Mỗi khẩu tiểu liên, nếu còn đủ cơ số đạn, thì cũng chỉ 150 viên. Cộng lại 9 khẩu, thì chưa đến 1.500 viên. Còn khẩu B-40, cũng chỉ có 6 quả đạn. Lọt qua bên kia biên giới, trực thăng Mỹ đổ quân chụp xuống bao giây. Anh em chiến đấu chống trả, giỏi lắm cũng chỉ đến 5 phút là hết đạn. Có thể bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống. Xem kìa, hơn 20 ngày nay, tụi bay đi trốn chui trốn nhủi quần áo rách hết. Rồi nay mai lương thực cạn kiệt, tiền bạc không có, ai tiếp tế? Tụi bay tính trật rồi, nên nghĩ lại mà quay về với tập thể. Nghe tôi phân tích lý lẽ, thuyết phục anh em, Mười Lắng tỏ vẻ sốt ruột. Hắn phủi đáy quần đứng dậy. Lại có giọng nói bực bội. Từ gợp đá cách đó, 10 mét vọng lại. Đi thì đi, đừng nghe lời cha già lẻo mép đó. Tôi nhìn lại, đó là Mười Oanh, một chiến sĩ liên lạc võ trang của phòng tình báo. Anh ta thường đi công tác chung với tôi, rất thân thiện với tôi và rất hiểu tôi. Có thể anh ta đã nhận ra sai lầm của Mười Lắng là chịu tập hợp anh em lại nghe tôi nói chuyện. Do đó anh ta phản ứng mà ngồi cách biệt, đằng kia. Phải, chịu nghe Tư Can nói chuyện thì có thể dở mộng cùng kéo nhau về miền Nam chiến đấu. Hiểu tôi quá nên tay ấy phản ứng là phải. Tính rằng mình không thể lay chuyển được anh em hôm nay. Hơn nữa phía mình chỉ có 4 cán bộ lớn tuổi không một tấc sắt trong tay. Nhưng không thể để toán quân này đi trót lọt về miền Nam. Đó là mệnh lệnh phải chấp hành. Trong đầu tôi thoáng qua một giải pháp là tôi sẽ nhờ đến các cụm tình báo ven biên giới. Được điện của tôi, các cụm sẽ huy động lực lượng võ trang của cụm chặn bắt họ lại bằng mọi giá. Tôi dịu giọng lại. Anh em quyết tâm đi chiến đấu, tôi rất hoan nghênh. Để có sự tiếp tế về lương thực, về đạn dược, tôi viết cho anh em một tờ lệnh gửi các cụm tình báo dọc biên giới. Để khi anh em cần sự tiếp tế chi viện, thì cầm lệnh này tiếp xúc với các cụm trưởng. Tôi lấy giấy thảo ngay tờ lệnh gửi các cụm tình báo ven biên giới, ký tên Tư Can, phó chánh ủy phòng tình báo miền Nam và trao cho Mười Lắng. Hắn tiếp nhận một cách hờ hững, đút vội vào túi trên rồi nói: đêm qua các anh bắt của chúng tôi một người, bây giờ chúng tôi bắt lại của các anh một người. Khi ra đi, tụi tôi đã cắt máu ăn thề sống chết có nhau. Nói xong, Mười Lắng đến nắm tay anh Sáu Nhẫn và lệnh cho anh em lấy dây trói lại. Có thể hắn không biết anh Sáu là thủ trưởng phòng công binh. Thế là một khó khăn, cần phải giải quyết ngay để rút lui an toàn. Tôi nói, đúng, đêm qua có thằng bị sốt, không đi theo đoàn tụi bay được. Nó tên Nam, nhân viên phòng cơ yếu, tụi tao đưa về chăm sóc. Nếu cần thì một lát nữa, khi về đến trạm, ta sẽ cho ông Đa hỏa tốc chở nó đến nhập đoàn với tụi bay. Cùng là đồng đội với nhau trong bộ tham mưu, không nên xử trí nóng nảy như vậy. Biết Mười Oanh có ảnh hưởng rất lớn đối với Mười Lắng, tôi dây về phía nó và nói lớn. Thằng Oanh, mày biết tao chứ? Đã hứa là làm. Nói tối nay chở thằng Nam đến trả cho tụi bay là trả. Tụi bay nên thả anh Sáu ra. Ảnh là thủ trưởng phòng công binh. Anh lớn tuổi rồi, không theo tụi bay nổi đâu. Tao đã viết lệnh cho các cụm tình báo ven biên giới để giúp đỡ tụi bay khi cần. Còn đòi hỏi gì nữa? Thở giờ tao có gạt ai không mày Oanh? Mày biết tao quá mà. Oanh hỏi qua Mười Lắng. Ông có viết tờ lệnh cho anh rồi chưa? Mười Lắng đã bỏ túi rồi nên không thể từ chối. Có viết rồi, tôi đang bọc đây. Anh nói, thôi thả ông già ra, chúng ta đi. Bọn họ buông anh Sáu Nhẫn rồi mang súng ra đi thành đội hình một hàng dọc. Lắng và anh dẫn đầu. Mỗi người cách nhau 5-7 mét. Với cự ly này đủ cho tôi tranh thủ nói thêm với anh em. Tôi nói với cháu Thắng, con đồng chí Năm Tâm, một cán bộ của phòng tình báo. Mày bỏ đi mấy bữa nay, ba mày khóc quá. Hãy trở về đi, đừng có dại. Với đứa nào đi ngang, tôi cũng nói. Tụi tao ở thị trấn Thiềm Ba Lăng, cách đây 7 cây số. Tối nay cứ theo đường này mà đi, trở về, tụi tao đón. Toán đào ngũ đã khuất dạng, chúng tôi dắt xe ra về. Mừng vì còn đầy đủ 4 người. Nhờ ứng phó kịp thời mà giải thoát được anh Sáu Nhẫn. Còn buồn vì không ngăn chặn được toán đào ngũ. Chỉ còn cách cứu vãn tình thế là tối nay tôi sẽ điện chỉ thị cho cụm trưởng cụm tình báo ven biên giới, bằng mọi giá phải chặn cho bằng được, kể cả phải chấp nhận hy sinh. Cứ mỗi đầu giờ, tôi phải điện báo cáo về đồng chí Trần Văn Danh, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, xem công việc tiến triển đến đâu. Các anh trên đó rất sốt ruột, muốn nắm diễn biến từng giờ. Tôi buồn bã ngồi thả bức điện. Bỗng, đồng chí chiến sĩ vệ binh dẫn vào một quân nhân không có súng, quần áo rách nhiều chỗ, mặt mày còn lộ vẻ hoảng hốt. Té ra là một đồng chí trong toán mười lắng, lén chạy trốn về đây theo sự chỉ dẫn của tôi lúc ban chiều. Anh ấy tên Tân, là một chiến sĩ thuộc phòng công binh. Tân nói, vừa sụp tối, mười lắng dẫn đoàn vượt lộ để về Đồng Tháp 10. Trong đoàn chỉ có anh của, chiến sĩ liên lạc của phòng tình báo là biết đường về Đồng Tháp. Nhưng anh ta trở nên ngang bướng, không chịu dẫn đường nữa. Mười lắng thuyết phục, hăm dọa đủ điều, nhưng của cương quyết không dẫn đi. Mười lắng rút súng ngắn ra. Nhưng bắn của rồi, thì đâu còn ai biết đường mà tiếp tục cuộc hành trình về miền Nam. Không vượt lộ, mười lắng đành chịu thua, dẫn đoàn trở lại. Hiện nay cả đoàn 30 người đang ở trong nhà một người dân tên là Sáu Đen. Từ lúc quay lại, mười lắng trở nên cọc cằn, nóng tính. Nó nói ai bỏ đi, nó bắn. Được phân công gác, nhớ lời chú dặn, tôi lẻn ra đường và chạy một mạch về đây. Ngưng một lúc, Tân nói tiếp. Hổm rày đêm gác, mũi súng chỉ ra ngoài, sợ mấy chú theo. Đêm nay, qua buổi nói chuyện của chú Tư hồi chiều, súng quay mũi vô trong, đề phòng mười lắng chạy trốn. Ôi, không còn gì phấn khởi hơn. Tôi đã đánh giá đúng tinh thần tư tưởng của anh em chiến sĩ. Một khi được vạch rõ phải trái, anh em sẽ giác ngộ mà quay về con đường đúng. Sự o ép, ràng buộc của mười lắng đã bị lung lay. Nắm được tình hình này, chắc anh Ba Trần vui lắm. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tôi bàn với anh Tư Đính, có lẽ anh em đang rất cần sự chỉ đạo. Vậy sáng mai anh ra chợ bắt liên lạc với anh em. Gặp anh em, anh bảo đêm nay giờ chỗ đóng quân, đến một nơi thuận lợi hơn và mình nghiên cứu chỉ định. Quả nhiên, sáng anh Tư Đính ra chợ, gặp một tổ ba đồng chí đi mua thức ăn, nhưng thực chất là tìm bắt liên lạc với các thủ trưởng phòng để nhận sự chỉ đạo. Điều đáng phấn khởi hơn hết là có mười quanh trong tổ đó. Có lẽ anh ta đã suy nghĩ lại mà đổi ý. Tư Đính về báo cáo với tôi mười quanh đã hối lỗi. Thái độ anh ta rất chân thành, cởi mở, sẵn sàng thi hành sự chỉ đạo của Tư Đính. Là tối nay sẽ cho chuyển quân đến nơi do Tư Đính chỉ định. Thắng lợi mỗi lúc càng rõ ràng. Tôi trao đổi với Tư Đính về kế hoạch hành động ngày mai. Đúng theo tinh thần cảnh giác, từ ngày trốn đi đến nay, sợ mấy chú theo. Nửa đêm mười quanh, gọi anh em dậy. Giờ chỗ ngủ. Sáng ra, mười lắng ngạc nhiên hỏi. Sao tụi mình ở gần nơi bộ đội đóng quân vậy? Thắng, con anh Năm Tân, cán bộ phòng tình báo, cười khẩy, trả lời. Tình hình này, mình không dựa vào bộ đội thì dựa vào ai? Mười lắng đánh hơi, đã có điều khác thường trong thái độ và lời nói của anh em. Từ việc chiều qua chiến sĩ của không chịu dẫn đoàn vượt lộ, đến tối lại có một chiến sĩ rời đội ngũ chạy đi đâu không rõ. Này là đến tay tháng này, có vẻ bướng bỉnh khó hiểu. Sự chuyển biến bắt đầu từ buổi nói chuyện của cha già lẻo mép Tư Can. Mười lắng nhận thấy một sai lầm chết người là đã tập hợp anh em để nghe thuyết phục của phó chánh ủy phòng tình báo. Chuyện đã lỡ như vậy rồi, khó cứu vãn. Sáng, theo kế hoạch đã bàn với tôi, Tư Đính lại ra chợ và cũng gặp lại mười quanh. Tư Đính phổ biến. Trưa nay, đúng 12 giờ, tụi bay ra đường, thấy tao dở cái nón nỉ này ra, thì nhào vô ôm giật mười lắng. Tao chỉ huy bộ đội, xông vào phụ lực, trói hắn lại. Cơm nước xong, Tư Đính đến gặp đồng chí trung đoàn trưởng, xin một tiểu đội để phối hợp làm nhiệm vụ đặc biệt. Vì đã được bộ tham mưu thông báo tình hình, người chỉ huy trung đoàn vui vẻ đáp ứng ngay. Một tiểu đội, trang bị đầy đủ, vũ khí đã đến. Tôi bước ra sân. Phổ biến nhiệm vụ cho anh em. Tiểu đội trưởng hỏi tôi, nếu tên ấy chạy, mình không dây bắt được, thì mình có nổ súng không? Tôi nói, tốt nhất là bắt sống. Nếu không được, cuối cùng mới nổ súng, mà chỉ nên bắn bị thương thôi. Đang bàn với nhau đến đó, thì em Thắng và một chiến sĩ nữa chạy đến báo là đã trói mười lắng lại rồi. Chờ chú Tư đến giải quyết. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao hành động sớm vậy? Thắng vui vẻ nói, ăn cơm xong. Mười lắng nói, hãy cử người đến liên lạc với bộ đội để tối qua đường. Không ai chịu đi cả. Thấy không khí mỗi lúc căng thẳng thêm, mười lắng đoán sẽ có điều chẳng lành. Anh ta nói, không đứa nào đi thì tao đi.
Nói xong, anh ta dắt chiếc xe đạp của chủ nhà ra sân, phóng lên yên. Anh em ra hiệu cho nhau và xách súng Tiểu Liên đuổi theo. Thắng lên đạn kêu cái rốp và hô to: "Mười lắng, đứng lại!" Thấy không thể nào chạy thoát trước các họng súng Tiểu Liên chỉ cách mình trên 10 mét, Mười lắng dừng lại, vứt chiếc xe đạp và móc súng ngắn ra. Thắng nói lớn: "Súng hết đạn rồi, đồ vô dụng." Mười lắng vẫn quay mũi súng lại bóp cò, nhưng quả nhiên súng không nổ. Hắn có biết đâu rằng đêm qua, trong lúc nằm ngủ bên nhau, thì chiến sĩ Thắng, đứa em út trong đoàn mà hắn tin tưởng nhất, đã mò lấy khẩu súng ngắn K-54 và lấy hết đạn ra. Anh em sáp tới, Mười lắng đành chịu phép, vứt khẩu súng xuống đất. Các chiến sĩ bẻ ngoặt tay hắn ra sau và lấy dây dù trói lại. Nghe em Thắng thuật lại đầu đuôi việc đã bắt trói Mười lắng như thế nào, tôi nghĩ phải làm thủ tục cho đàng hoàng. Tôi nói lời cảm ơn đối với anh em đơn vị bộ đội, cho anh em về, và tôi rút giấy ra, thảo tờ lệnh bắt Mười lắng với tội trạng là cán bộ tiểu đoàn bậc phó mà dẫn 29 chiến sĩ đi đào ngũ. Dưới tờ lệnh ký tên Trần Văn Danh, phó tham mưu trưởng miền B2. Tôi và Tư Đính theo em Thắng đến nơi tập hợp. Mười lắng bị trói đang ngồi ủ rũ dưới gốc cây to. Trên lưng, anh em choàng cho một tấm vải dù để nghi trang với dân. Tôi hô khẩu lệnh anh em đứng nghiêm thành ba hàng ngang, rồi rút tờ lệnh bắt Mười lắng dõng dạc đọc to lên cho tất cả đều nghe. Anh em đều tỏ thái độ đồng tình, vui vẻ. Tôi đưa cho Mười quanh tờ giấy bạc 100 riêu. Bảo chiều nay bồi dưỡng anh em một bữa ngon, sau 2 tuần trốn tránh vất vả. Tôi nói: "Anh em muốn ra trận lắm phải không? Được rồi, sáng mai đồng chí Tư Đính sẽ đưa tất cả anh em qua đoàn 367, là đơn vị đặc công đặc biệt do anh Mười Cơ, phó phòng tình báo, chỉ huy. Ở đó anh em tha hồ mà đánh giặc. Còn đồng chí nào muốn trở về đơn vị cũ thì tôi sẽ đưa về. Sẽ không ai bắt tội đâu. Coi như vừa qua là một sự lầm lạc. Nhưng tất cả đều bày tỏ nguyện vọng xin đi đoàn 367. Tôi thông cảm, đã ra đi. Nay trở về đơn vị cũ cũng ngại, dù không ai làm tội. Nhưng làm sao tránh khỏi tiếng bất tiếng chì. Vậy là tất cả nghỉ ngơi, ăn bồi dưỡng một bữa, rồi mai theo anh đến qua nhập đoàn 367. Còn tôi, ngay chiều hôm ấy, cùng với đồng chí Ánh, chiến sĩ bảo vệ, dùng Honda chở Mười lắng về nhập đoàn cán bộ thủ trưởng các phòng, đang đón chờ tin vui tại thị trấn Tim Plan. Tất nhiên là Mười lắng vẫn bị trói chặt hai tay ra sau lưng. Ánh chở Mười lắng chạy trước, tôi phóng xe theo sau với khẩu súng ngắn đã lên đạn, sẵn sàng dắt trước bụng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ mới thấm mệt, vì từ mấy đêm rồi tôi và Tư Đính cứ rong ruổi trên đường lần theo dấu vết toán Mười lắng. Về đến chỗ tập trung tại thị trấn Timberland, anh Sáu Nhẫn, anh Tư Diệp, anh Chính Lộc đều vui mừng phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của bộ tham mưu giao mà không tốn một giọt máu, không phải sử dụng đến tờ mệnh lệnh của tham mưu trưởng. Tôi nói với anh Chính Lộc tổ trưởng: "Tôi đã thảo bức điện báo cáo về anh Ba Trần, tham mưu phó rồi. Coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ giờ này, tôi giao Mười lắng cho anh, để chở nó về giao cho cấp trên. Còn tôi, xin anh cho tôi với Tư Đính ngủ bù lại vài đêm vì quá mệt." Anh Chính Lộc tươi cười chấp thuận: "Được, anh Tư cứ yên tâm. Từ giờ này, tôi lãnh nhiệm vụ đối với Mười lắng, và sáng mai tôi cùng anh em sẽ chở nó về giao cho cấp trên." Nói xong, anh Chính đi lấy một sợi dây dù, buộc chặt hai tay Mười lắng vào mấy thanh giường tre. Như vậy thì làm sao hắn thoát được? Tôi yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng tôi bị lay dậy lúc nửa đêm, dụi mắt nhìn xem ai gọi tôi dậy vào giờ này, thì té ra là anh Chính Lộc, tổ trưởng. Anh ấy chỉ cho tôi một bức điện và nói: "Này nè, gay rồi. Anh Ba Trần vừa điện hỏa tốc xuống, anh đọc đi." Nội dung ngắn gọn như sau: đích thân anh Tư Cang dẫn Mười lắng về giao cho tôi, ký tên Ba Trần. Anh Chính nói: "Thật tình tôi muốn để anh nghỉ, khuya nay tôi cùng anh em chở Mười lắng về trên, nhưng anh Ba đã điện xuống như vậy, mình phải chấp hành. Thôi thì anh Tư chịu khó một ngày nữa dậy." Tôi nói: "Được, vậy 5 giờ khuya anh gọi tôi dậy. Anh liên hệ bên tiểu đoàn bảo vệ xin 2 cán bộ, bên phòng thông tin anh Tư Diệp cho 1 chiến sĩ lái xe Honda giỏi. Tôi lấy 1 cán bộ bên đường dây võ trang của phòng tình báo, Sáng mai ta đi 3 xe, 2 xe của tình báo, 1 xe của thông tin.